cuộc thương khó.
Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn cùng với các tông đồ. Người nói với các ông: Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến. Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: Đây là mình thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói: Chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. Nhưng này, bàn tay kẻ nộp thầy đang cùng đặt trên bàn với thầy. Đã hẳn con người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người. Các tông đồ bắt đầu bàn tán với nhau, xem ai trong nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy. Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông: Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà thầy đây, thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. Còn anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy giữa những lúc thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Rồi Chúa nói: Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Ông Phêrô thưa với người: Lạy Chúa, dâu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng. Đức Giêsu lại nói: Này anh Phêrô, thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy thì đã ba lần anh chối là không biết thầy. Rồi người nói với các ông: Khi thầy sai anh em ra đi không túi tiền, không bao bì, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không? Các ông đáp: Thưa không. Người bảo các ông: Nhưng bây giờ ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bì cũng vậy, còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về thầy sắp được hoàn tất. Các ông nói: Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây. Người bảo họ: Đủ rồi. Sau đó người đi ra núi Ô Liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo người. Đến nơi người bảo các ông: Anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Rồi người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: Lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý cha. Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho người. Lòng xao xuyến bồi hồi, nên người càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, người liền nói với các ông rằng: Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Người còn đang nói thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong nhóm 12. Hắn lại gần Đức Giêsu để hôn người. Đức Giêsu bảo hắn: Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp con người sao? Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi: Lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không? Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. Nhưng Đức Giêsu lên tiếng: Thôi, ngừng lại. Và người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành. Sau đó Đức Giêsu nói với các thượng tế, lãnh binh đền thờ và kỳ mục đến bắt người: Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến? Ngày ngày tôi ở giữa các ông trong đền thờ mà các ông không tra tay bắt, nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm. Họ bắt Đức Giêsu, điệu người đến nhà vị thượng tế, còn ông Phêrô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói:
Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy.
Ông liền chối:
Tôi có biết ông ấy đâu chị.
Một lát sau có người khác thấy ông liền nói:
Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng.
Nhưng ông Phêrô đáp lại:
Này anh, không phải đâu.
Chừng một giờ sau có người khác lại quả quyết:
Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilê.
Nhưng ông Phêrô trả lời:
Này anh, tôi không biết anh nói gì.
Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: Hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ Đức Giêsu nhạo báng đánh đập người. Chúng bịt mắt người lại rồi hỏi rằng:
Nói tiên tri xem, ai đánh ông đó?
Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp. Họ điệu người ra trước thượng hội đồng và hỏi:
Ông có phải là đấng Mêsia thì nói cho chúng tôi biết.
Người đáp:
Tôi nói với các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Mọi người liền nói:
Vậy ông là con Thiên Chúa sao?
Người đáp:
Đúng như các ông nói, chính tôi đây.
Họ liền nói:
Chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói.
Toàn thể cử tọa đứng lên điệu Đức Giêsu đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng:
Chúng tôi đã phát giác ra tin này sách độc dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Mêsia, là vua nữa.
Ông Phi-la-tô hỏi người:
Ông là vua dân Do Thái sao?
Người trả lời:
Chính ngài nói đó.
Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông:
Ta xét thấy người này không có tội gì.
Nhưng họ cứ khăng khăng nói:
Hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Galilê cho đến đây.
Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải người Galilê không. Và khi biết người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho áp giải người đến với nhà vua, lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.
Đức Giêsu ra trước mặt vua Hê-rô-đê. Luca chương 23 từ câu 8 đến câu 12.
Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp người, bởi đã từng nghe nói về người. Vả lại, vua cũng mong được xem người làm một hai phép lạ. nhà vua hỏi người nhiều điều, nhưng người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó tố cáo người dữ dội. Vua Herode cũng như thị vệ đều khinh rẻ người ra mặt, nên khoác cho người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải người lại cho ông Phi-la-tô. Ngày hôm ấy, vua Herode và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói:
các người nộp người này cho ta vì cho là tay kích động dân. Nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các người mà không thấy người này có tội gì như các người tố cáo. Cả vua Herode cũng vậy. Bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các người thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù, nhưng tất cả mọi người đều la ó:
giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi.
Tên này đã bị tống mục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành và vì tội giết người. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-xu nên lại lên tiếng một lần nữa, nhưng họ cứ một mực la lớn: Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ:
nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.
Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh người, và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-xu thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Khi điệu Đức Giê-xu đi, họ bắt một người từ miền quê lên tên là Simon, gốc Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-xu. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giê-xu quay lại phía các bà mà nói: hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm. Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: đổ xuống chúng tôi đi, và với gò nồng: phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với người. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-xu cầu nguyện rằng:
lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo:
hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn.
Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói:
nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi.
Phía trên đầu người có bản án viết: đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người:
ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với.
Nhưng tên kia mắng nó:
mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái.
Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu:
ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi.
Và người nói với anh ta:
tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn chướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
Nói xong, người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: Người này đích thực là người công chính. Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. Đứng đằng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những phụ nữ đã theo người từ Galilê. Các bà đã chứng kiến những việc ấy. Khi ấy có một người tên là Giô-sép, thành viên của Thượng Hội đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội đồng. Ông là người thành Arimathê, một thành của người Do Thái, và cũng là một người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Ông đến gặp Tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Ông hạ xác người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ và ngày Sa-bát bắt đầu ló dạng. Cùng đi với ông Giô-sép có những người phụ nữ đã theo Đức Giê-xu từ Galilê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày Sa-bát các bà nghỉ lễ như luật truyền.
Không biết anh chị em có để ý là phục vụ của ngày lễ lá hôm nay có cái gì đó nó mâu thuẫn. Mâu thuẫn là bởi vì trước khi cử hành thánh lễ thì chúng ta có nghi thức làm phép lá để nhớ lại ngày xưa dân thành Jerusalem đã đón tiếp Chúa Giêsu một cách trọng thể như thế nào. Cầm lá trong tay, lấy áo của mình trải xuống đất cho Chúa đi. Ấy thế mà ngay sau đó, khi bước vào thánh lễ, chúng ta lại nghe toàn những bài đọc nói về sự đau khổ của Chúa Giêsu, mà cụ thể nhất là bài tường thuật về cuộc thương khó của Chúa. Nó mâu thuẫn. Nhưng mà giáo hội đã cố tình làm như vậy để làm nổi bật lên sự tương phản. Sự tương phản giữa lời tung hô của thế gian và ngay sau đó là lời kết án của họ. Sự tương phản đó là một thực tế lịch sử, nghĩa là nó đã diễn ra đúng y như thế. Giáo hội chỉ lặp lại thôi, chứ giáo hội không bịa đặt, không thêm bớt điều gì. Mà sở dĩ có sự tương phản như thế trong thực tế của lịch sử là bởi vì nó được bắt đầu từ sự tương phản trong trái tim con người, mà người Việt Nam chúng ta gọi là thay lòng đổi dạ. Cũng những người dân đó mới ngày hôm qua thôi thì hết lời hoan hô Chúa, mà chỉ hôm sau thôi thì đã hò la lên án đòi đóng đinh Chúa. Cái sự tương phản trong trái tim con người không phải chỉ là ở đám đông dân chúng, mà nó còn có mặt ngay nơi những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Giuđa chẳng hạn, mới hôm trước thôi còn ngồi ăn chung với thầy một bàn, lên tiếng gọi là thầy, xưng mình là con. Vậy mà ngày hôm sau thì đã đi nộp thầy cho quân thủ. Mà không chỉ Giuđa nhưng Phêrô nữa, mới ngày hôm trước thôi thì hùng hổ tuyên bố rằng đứa nào muốn bắt thầy thì phải bước qua xa con. Mà chỉ hôm sau thôi, có mỗi đứa con gái nó hỏi chơi chơi có một câu thôi là chối Chúa lập tức, mà chối liên tiếp 3 lần. Cho nên nếu có một sự tương phản trong thực tế của lịch sử, thì sự tương phản đó đã bắt nguồn từ trái tim con người, mà là từ trái tim của mỗi chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, khi bước vào tuần thánh, khi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, nếu anh chị em và tôi không chỉ tưởng niệm như nhớ lại một biến cố hoàn toàn thuộc về quá khứ, nhưng chúng ta tưởng niệm theo cái nghĩa là làm cho biến cố đó nó trở thành sống động ngày hôm nay, thì anh chị em và tôi sẽ khám phá lại sự tương phản trong chính cuộc sống đức tin của mình. Mới ngày hôm qua đọc kinh xem lễ đạo đức lắm, hôm sau đã chối Chúa rồi. Tối về xét mình xem có đúng y chang vậy. Cái sự tương phản nó có trong cuộc đời của mình. Thế thì chúng ta có thể chọn lựa một trong 3 thái độ. Thái độ thứ nhất là tuyệt vọng. Đó là thái độ của Giuđa. Ông ấy phạm tội bán thầy. Ông ấy biết rằng đó là tội rất nặng. Nhưng ông ấy không dám tin là tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của ông. Cho nên ông ấy đi thắt cổ tự tử, tuyệt vọng. Một thái độ thứ hai là cố tình ở lại trong tội lỗi. Những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ là thủ phạm trực tiếp bắt Chúa Giêsu và tìm cách thủ tiêu Chúa. Vậy mà sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, họ vẫn không biết ăn năn, họ vẫn cố tình ở lại trong tội lỗi của mình. Và thái độ thứ ba là thái độ của Thánh Phêrô, sám hối. Ngài biết rằng Ngài chối Thầy vì yếu đuối, đó là tội lỗi. Ngài biết là Ngài chối Thầy những 3 lần là tội rất nặng. Nhưng mà Ngài khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình. Ngài tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và Ngài ăn năn sám hối thực tình. Để rồi chính cái kinh nghiệm tội lỗi đó giúp cho Ngài với tư cách là giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội công giáo hướng dẫn đoàn chiên của mình. Tuyệt vọng, cố tình ở lại trong tội lỗi và sám hối. Anh chị em muốn chọn thái độ nào? Câu trả lời đó là của anh chị em trước mặt Chúa trong tuần thánh này. Và bây giờ mời anh chị em tuyên xưng đức tin.